chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, quốc gia Hoa Kỳ dành ngày thứ hai cuối tháng 5 hàng năm để tưởng niệm và vinh danh các người Mỹ đã bỏ mình vì quốc gia trong ngày lễ Memorial. Trong số 58.196 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận chiến tại Việt Nam được khắc tên trên bức tường tưởng niệm tại Washington DC, thì có cả những người chưa chết. Trong cuốn sách ghi lại những điều sai lạc về cựu chiến binh, tác giả Burkett có liệt kê 25 người còn sống mà người ta vì lầm lẫn đã khắc tên vào bức tường tử sĩ. Có người nói chơi rằng, không sao, ghi tên vào bia trước rồi vài chục năm nữa chết cũng được vinh dự. Vì nếu không, làm sao ai ghi tên mình vào tấm bia lịch sử đó? Những người còn sống mà bị coi là đã chết, lại có những người đã có lẽ chết rồi mà có nhiều người tin rằng vẫn còn sống. Như trường hợp của những người bị mất tích trong các chiến trận, vì người ta vẫn còn hy vọng. Chưa biết chắc chết thì còn hy vọng sống, vì sự sống là hy vọng. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có hy vọng sống vì Ngài thật sự đã sống lại và hiện nay đang sống. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 25 rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.
Biển xanh nước biếc cùng mưa
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ngợi ca quyền năng, một sáng tác của Ngô Thanh Nam do Kim Hồng trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần này là Memorial Day Weekend, lễ chiến sĩ trận vong, bắt đầu cho mùa nghỉ hè tại Hoa Kỳ. Ngày lễ mệnh danh là lễ chiến sĩ trận vong để ghi nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến. Nhưng mấy ai còn nhớ đây là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của các chiến sĩ đó? Trong giới thương mại, đây là ngày có những hàng sale đặc biệt. Dân chúng nói chung thì chuẩn bị các chương trình nghỉ hè hay tổ chức các buổi picnic, họp mặt, v.v. Sinh viên học sinh bắt đầu hay chuẩn bị nghỉ hè. Nói chung, ngày tưởng niệm những người hy sinh vì tổ quốc, ngoại trừ một vài nghi lễ đó đi, chỉ còn là một ngày nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa, mua bán, và chẳng mấy ai nghĩ đến những chiến sĩ đã bỏ mình. Memorial nghĩa là nhớ hay là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm hay nhớ không còn nữa. Quên là một trong những đặc tính của con người, và vì vậy mà Thiên Chúa đã dùng những mốc thời gian, những kỷ niệm, những biểu tượng để nhắc nhở con người về những điều cần nhớ. Một trong những hình ảnh đầu tiên Thiên Chúa dùng để nhắc nhở con người là hình ảnh của chiếc cầu vồng hay là cây móng. Sau khi thế giới bị hủy diệt vì cơn đại hồng thủy, Thiên Chúa đã lập giao ước với con người là Ngài sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc nữa. Dĩ nhiên màu sắc của chiếc cầu vồng là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua hơi nước. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng dấu hiệu này để nhắc chúng ta về ân sủng của Ngài, cũng như công lý của Ngài. Thiên Chúa sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc, nhưng thế giới sẽ bị lửa thiêu đốt. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc cầu vồng, chúng ta nhớ đến giao ước của Thiên Chúa đối với nhân loại để kính thờ Ngài. Khi giải thoát con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa lại dùng một hình ảnh hay là biểu tượng khác để nhắc nhở con dân của Chúa. Chúa đã dạy con dân Chúa phải lấy huyết của con chiên bôi trên cửa, để thiên thần của Chúa sẽ vượt qua những nhà có dấu hiệu đó và không giết hại đứa con đầu lòng. Con dân Chúa đã vâng lời làm theo điều đó và họ đã được giải thoát. Nhưng đó chỉ là biểu tượng, vì sự giải thoát hay là cứu rỗi thật sự đến từ Chúa Giê-xu, là đấng đã đổ máu của Ngài trên cây thập tự để cứu nhân loại. Ông Giăng, người làm thánh lễ báp têm, đã giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Thiên Chúa, đấng cất tội lỗi của thế gian. Huyết chiên bôi trên cửa ngày xưa chỉ là hình bóng cho việc Chúa Giê-xu xả thân trên cây thập tự vì tội của nhân loại, để người nào tin nhận sẽ hưởng được ơn cứu rỗi. Vì biết con người hay quên, nên Chúa lại dùng thêm một hình ảnh khác nữa để nhắc nhở các môn đệ của Chúa và tất cả chúng ta hôm nay. Đó là hình ảnh của tiệc thánh hay tiệc ly. Buổi tối trước khi Chúa bị người học trò phản bội, giao nộp cho giáo quyền Do Thái để đưa đến cái chết, Chúa Giê-xu đã cùng các môn đệ dự bữa ăn kỷ niệm ngày giải thoát ra khỏi Ai Cập. Và trong bữa ăn này, Chúa Giê-xu đã dùng bánh để tượng trưng cho thân thể của Chúa và nước nho tượng trưng cho máu của Chúa. Và Chúa đã phán với các môn đệ của Ngài rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, này là máu ta đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa biết rằng người ta sẽ quên, nên Ngài đã dùng miếng bánh và chén nước nho nhắc nhở chúng ta về cái chết của Chúa, để chúng ta chẳng những không quên ơn của Ngài, nhưng cũng tiếp tục loan báo cho mọi người biết về ơn cứu rỗi của Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và về trời, các môn đệ của Chúa đã tiếp tục loan báo phúc âm, rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Và Kinh Thánh lại dùng một hình ảnh, một biểu tượng khác để dạy và nhắc chúng ta về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Hình ảnh hay biểu tượng đó là thập tự giá. thập tự giá ban đầu không phải là một hình ảnh đẹp, mà là hình ảnh của chết chóc rủa xả, cũng là hình ảnh của sỉ nhục, vì đó là hình cụ mà người La Mã dùng để xử tử người ta cách dã man. Nhưng thập giá đã trở thành biểu tượng của tình thương và cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Thánh Phao-lô, con người lúc đầu chống Chúa, chống đạo của Chúa, bắt hại người theo Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa, đây là lời tuyên bố của ông. Ông nói, ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Cây thập tự đã trở thành trung tâm điểm của cuộc đời Thánh Phao-lô và của những người tin Chúa. Không phải cây thập tự có ma lực hay là sức mạnh huyền bí nào, nhưng cây thập tự tượng trưng và dạy chúng ta về cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Lẽ ra chúng ta phải chết, lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh chịu tất cả vì chúng ta. Đó là ý nghĩa của thập giá. Thánh Phao-lô cũng đi thêm một bước nữa và cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta cũng đóng đinh với Chúa Giê-xu. Nói như vậy nghĩa là, con người tội lỗi, xấu xa cũ đã cùng chết với Chúa khi Ngài chịu đóng đinh, và giờ đây, chúng ta sống một cuộc đời mới. Những ngày cuối của tháng 5 hàng năm là lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng bao nhiêu người nhớ đây là lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá và nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình? Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh để nhắc chúng ta về tình yêu bao la của Ngài. Từ chiếc cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa đến hình ảnh của cây thập giá. Thập giá không phải là một thứ trang trí của tôn giáo, nhưng là nhắc nhở của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi nhớ rằng, nếu Chúa Giê-xu không đổ máu vô tội của Ngài trên cây thập tự, vấn đề tội lỗi của con người sẽ không bao giờ được giải quyết. Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi. Chúng ta làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta có thể nghỉ ngơi, giải trí trong ngày Memorial, nhưng không thể làm ngơ hay hững hờ trước sự hy sinh cao cả của Chúa vì chúng ta. Hãy ngước nhìn lên thập tự và đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ Chúa đang dành cho mỗi chúng ta.
Say hoa dài, thầm xin
vừa nghe ca khúc Giê-xu Tình Yêu Diễm Tuyệt, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi được trở lại với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Thưa quý vị, khi bước vào hôn nhân, ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sống với nhau một thời gian, nhiều người thấy rằng đời sống vợ chồng trong thực tế quá khác với điều mình mơ ước. Lý do là vì hôn nhân là kết hợp của hai con người không toàn hảo, và hai con người đó lại có quá nhiều điều khác nhau. Vợ với chồng không chỉ khác nhau về phái tính, tuổi tác, nhưng cũng được nuôi dưỡng và lớn lên trong hai gia đình khác nhau. Đã vậy, tính tình, sở thích, cách suy nghĩ, cách làm việc của hai người cũng khác nhau. Lúc ban đầu, những khác biệt đó là yếu tố thu hút chúng ta đến với nhau. Nhưng khi sống chung, những khác biệt đó hoặc là giúp vợ chồng bù đắp bổ túc cho nhau, hoặc là khiến hai người xung khắc, bực bội và không thể hòa hợp với nhau. Tất cả là tùy ở cách chúng ta đối diện với những khác biệt giữa vợ chồng. Sau ngày cưới là tuần trăng mật. Khi giai đoạn trăng mật đã qua, vợ chồng bước vào giai đoạn mới với nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm làm cha mẹ, trách nhiệm cung ứng nhu cầu, cơm áo, nhà cửa, v.v. cho gia đình. Trong giai đoạn này, chúng ta bắt đầu nhìn thấy khuyết điểm và lỗi lầm của nhau, rồi có người trở thành bi quan, thất vọng. Khi thất vọng về hôn nhân của mình, người ta thường chọn một trong ba điều sau. Lựa chọn thứ nhất là vợ chồng chấp nhận nhau, chấp nhận hoàn cảnh, nhưng sống trong buồng chán. Khi thấy người bạn đời không có những điều mình mong ước, nhiều người thất vọng. Nhưng chấp nhận hoàn cảnh của mình cũng chấp nhận người bạn đời, tiếp tục sống chung dưới một mái nhà, nhưng trong lòng buồn bực, chán chường. Có lúc người đó nghĩ rằng số phận hẩm hiu của mình đã được an bài, không thể thay đổi được, nên cố gắng tiếp tục sống với nhau. Khi đi ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè và người chung quanh, những vợ chồng này cố gắng lịch sự trong cách đối xử, nói năng với nhau, để người chung quanh thấy hôn nhân của họ cũng hạnh phúc. Nhưng sự thật là khi ở nhà, khi chỉ có hai người, họ chán nhau, không trò chuyện, vì không có gì để nói với nhau nữa. Trong giai đoạn này, một số vợ chồng vì phải lo cho con cái, tiếp tục sống với nhau, nhưng họ thầm tính là khi con lớn đi học xa hay từ giã cha mẹ để tự lập, họ sẽ chia tay nhau. Cũng có những vợ chồng đi tìm niềm vui trong công danh sự nghiệp nơi bạn bè. Có người ngã vào những mối quan hệ tội lỗi hoặc vướng vào cờ bạc, nghiện ngập. Vì cha mẹ hai bên, vì dư luận của người chung quanh, đôi vợ chồng này tiếp tục sống trong hôn nhân theo hình thức về mặt pháp lý. Nhưng về mặt tình cảm, họ đã ly dị nhau từ lâu. Tình cảm vợ chồng đã chết. Tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng mỗi người một thế giới riêng, không trò chuyện, cũng không chia sẻ với nhau như vợ chồng nữa. Lựa chọn thứ hai khi vợ chồng thất vọng ở nhau là vì thất vọng trong hôn nhân của mình, vợ chồng không gắng gượng sống với nhau nữa, nhưng quyết định chia tay. Nếu không thể ly dị, những vợ chồng này cũng tìm cách ly thân, ở riêng mỗi người một nơi để không làm phiền nhau nữa. Có người lấy lý do phải nuôi cháu nội, cháu ngoại, hoặc là phải chăm sóc cha mẹ già đang đau ốm để không phải ở gần vợ hay chồng mình. Nếu còn phải lo cho con nhỏ, những vợ chồng trong hoàn cảnh này cũng nghĩ là khi con rời gia đình để tự lập, thì họ sẽ chia tay, mỗi người một nơi. Tuy nhiên, khi thấy vợ chồng mình không hợp nhau hay xung khắc với nhau, khi mối quan hệ vợ chồng không còn ngọt ngào như buổi ban đầu, hoặc là người bạn đời có những điều mình không thể chấp nhận, chúng ta vẫn còn lựa chọn thứ ba, đó là không thất vọng, không bỏ cuộc, nhưng tin rằng hôn nhân của mình vẫn còn hy vọng, vẫn có thể hạnh phúc. Thưa quý vị, đây là trường hợp những đôi vợ chồng trưởng thành. Khi hôn nhân gặp những hoàn cảnh hay những chuyện không vui, những vợ chồng này không đầu hàng, bỏ cuộc, nhưng tin rằng nếu mình quyết tâm, vợ chồng có thể giúp nhau vượt qua trở ngại. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thực hành những điều sau. Trước hết, chúng ta nhìn vào khuyết điểm của chính mình và sửa đổi, thay vì nhìn vào khuyết điểm của người bạn đời và muốn sửa đổi người đó. Sau nữa, dù người bạn đời nói hay làm những điều ta không thích, ta vẫn cư xử yêu thương, vẫn ngọt ngào tế nhị như buổi ban đầu. Khi vợ chồng đối xử với nhau bằng tình yêu vị tha, hy sinh, là tình yêu của Chúa, thì không điều gì có thể giết chết tình yêu giữa hai người. Tình yêu thật, tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, thử thách, khó khăn. Tình yêu này cũng sẽ thay đổi lòng người. Đúng hơn, tình yêu này sẽ cảm hóa lòng người. Khi thấy tình cảm vợ chồng mình bắt đầu thay đổi và phai nhạt, cả hai vợ chồng cần đến với Chúa và dâng hôn nhân của mình trong tay Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Nhờ ơn và sức của Chúa, vợ chồng tiếp tục cư xử ngọt ngào, yêu thương. Đúng ra, vợ chồng cần sống với nhau bằng tình yêu của Chúa. Sau một thời gian, hôn nhân của chúng ta sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành. Và lúc đó, không điều gì có thể chia rẽ vợ chồng hay phá hỏng hôn nhân của chúng ta được. Thật ra, khi bước vào giai đoạn thứ ba này một thời gian, hôn nhân của chúng ta sẽ được chữa lành. Vợ chồng sẽ yêu nhau hơn và thấy mình cần nhau nhiều hơn. Trong câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi có nhắc đến một đôi vợ chồng nọ trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Người chồng cao tuổi rất thích những nếp nhăn trên mặt vợ vì ông thấy đó là nét đẹp của phẩm cách của người trưởng thành. Và trong buổi lễ, ông nói, những nếp nhăn đó là vì vợ tôi đã trải qua những khổ cực vất vả trong nhiều năm tháng. Có người nói, nếu anh hay chị đã 50 tuổi mà trên mặt không có nếp nhăn nào, chứng tỏ anh chị là người không biết cười. Ông cụ nói tiếp, hôm nay vợ chồng chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày cưới, và dĩ nhiên là chúng tôi vẫn còn yêu nhau. So với 50 năm trước, bây giờ chúng tôi yêu bằng lý trí nhiều hơn, yêu với lòng hiểu biết và thông cảm. Tình yêu của chúng tôi bây giờ sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, nhưng cũng không kém lãng mạn. Đúng ra phải nói, tình yêu của chúng tôi là tình yêu ghen tương. Và đúng như vậy, Kinh Thánh cũng gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương. Sứ đồ Gia Cơ viết như vậy, Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, yêu mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Trích thư Gia Cơ chương 4 câu 5. Chúa muốn chúng ta chỉ yêu một mình Chúa, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng tình yêu dành cho Chúa không khiến chúng ta không thể yêu người khác. Trái lại, tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta yêu người chung quanh dễ dàng hơn. Tình yêu của vợ chồng chúng tôi cũng vậy. Ông cụ nói, là tình yêu dành riêng cho nhau, tình yêu ban cho tất cả và đòi hỏi tất cả, nhưng không ảnh hưởng trên tình yêu của chúng tôi đối với Chúa, cũng không làm giảm đi tình yêu chúng tôi dành cho cha mẹ, con cháu, bạn bè và người chung quanh. Trái lại, càng yêu nhau, chúng tôi càng có thể yêu người khác dễ dàng hơn. Ông cụ này nói tiếp, 50 năm là khoảng thời gian khá dài đối với những người sống chung với nhau dưới một mái nhà. Nhưng với chúng tôi, mỗi một năm trôi qua, chúng tôi thấy vợ chồng mình vui hơn, ngọt ngào với nhau hơn. Mỗi năm trôi qua, hôn nhân của chúng tôi lại đẹp hơn năm trước. Và chúng tôi hết sức cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa. Thưa quý vị, đó là lời một ông cụ mô tả về hôn nhân của mình. Còn chúng ta thì sao? Thật ra vợ chồng nào cũng có thể nói hôn nhân của vợ chồng mình ngày càng ngọt ngào, tốt đẹp hơn. Nếu cả hai hết lòng thực hành những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân. Và quý hơn nữa, tình yêu của những người vợ, người chồng cao tuổi, trưởng thành, đã sống bên nhau nhiều năm tháng, sẽ đem lại nhiều ngạc nhiên thú vị, nhiều yêu thương hơn buổi ban đầu. Thưa quý vị, khi áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống, dù mới sống với nhau 10 năm, 20 năm, hay đến cả nửa thế kỷ, vợ chồng chúng ta vẫn có thể thành thật nói với nhau. Anh cảm tạ Chúa vợ chồng mình được đi chung đường đời với nhau, cùng bước vào tuổi già với nhau. Và người vợ cũng có thể nói, em cảm tạ Chúa vợ chồng mình được sống bên nhau cho đến bạc đầu, được hưởng niềm vui trọn vẹn bên con cháu. Đây là những vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đời sống gia đình và hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
giả vừa nghe ca khúc Vinh Quang Rạng Ngời được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Tin Dẫn Đến Hành Động do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ba đoạn Thánh Kinh trong Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 21, Mark chương 5 câu 25 đến câu 34 và Luca chương 8 câu 43 cho đến câu 48. Trong sách Matthew chương 9, tôi hỏi quý vị một câu hỏi: người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu lâu? 12 năm. Bà hy vọng để chữa lành nhưng tất cả đều không thành. Tiền mất tật vẫn mang. Trong Luca thì ghi câu chuyện này rõ hơn. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngày rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Tính lành mát chương 5 câu 25 thì ghi: vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiền mất tật mang, bà vẫn nuôi hy vọng dù bác sĩ trên đời này could not heal her. Nhưng trong lòng bà nghĩ rằng chỉ có cách rờ trôn áo của Chúa thì chắc chắn sẽ được lành. Bà nghĩ rằng người thì đông, không thể nào có thì giờ mà dừng lại. Vì vậy, cách đơn giản nhất là rờ trôn áo của Chúa. Đức tin cần phải hành động, nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Người đàn bà này có một đức tin rất vĩ đại. Theo phong tục người Do Thái, người đàn bà nào mà mất huyết thì bị ô uế, không được đến đền thờ. Bà này bị bệnh 12 năm, bà rất hiểu luật pháp Môi-se, nhưng bà không ngần ngại mà rờ đến trôn áo của Chúa. Thứ nhất, đức tin là gì? Hebrew chương 11 câu 1 chép rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin từ lời của Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy, người đàn bà trước khi rờ trôn áo của Chúa Giêsu, bà có một đức tin rất là mãnh liệt. Đức tin là biết những lời Chúa hứa dù chưa bao giờ thấy. Trong Roma đoạn 8 câu 28: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta không thể sanh được đức tin, nhưng đức tin đến là khi lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Trong Roma đoạn 10 câu 17 thì chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa qua lời của Ngài. Và lời của Ngài là lời hằng sống, là Thánh Kinh. Khi lời của Đức Chúa Trời rao ra, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có đức tin. Điểm thứ hai, đức tin đem đến sự sống gì? Đức tin đem đến sự tự do cho linh hồn chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 36: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta được cứu, được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được tự do nhờ đức tin nơi Chúa cụ thể Giêsu. Ở đây nói đến: vậy nếu con là Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha tội, được tha thứ, được lời hứa ở nơi thiên đàng. Và khi chúng ta được Chúa Giêsu tha thứ, buông tha tội lỗi thì chúng ta sẽ được tự do. Trong Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng: vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, như không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức tin hành động trong sự sống. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như vậy, đức tin đem đến sự sống, và đức tin đem đến sự sáng suốt. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5 cũng đã chép: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Thế thì Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta để Ngài đã chọn chúng ta và chúng ta quyết định đúng, hành động đúng trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong câu 6 thì nói tiếp: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đầy đó. Đức tin đem đến sự tin tưởng. Thi Thiên 37 câu 40 chắc rằng: Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Như vậy câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời là đấng hay giúp đỡ, là đấng hay giải cứu, bởi vì chúng ta đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Chúa, nương náu mình nơi Ngài. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14 đến câu 15: đức tin đem đến sự tin tưởng. Khi chúng ta tin vào Ngài thì không hề bị rúng động. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứu mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We must trust in the Lord, He never fails. Cảm ơn Chúa. Mỗi một chúng ta khi đến với Chúa, khi chúng ta có lời của Ngài, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, khi lời của Chúa được rao giảng và khi chúng ta nương cậy nơi Ngài, thì Chúa Ngài hay giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và những kẻ hay nhờ cậy Chúa, những kẻ dạng dĩ đến trước mặt Chúa và theo ý muốn Ngài, chúng ta cầu xin Chúa nghe lời của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những điều ao ước, lòng mình nhận được điều mà Chúa hứa cho chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Giê-xu đáp lại: đức tin của người đàn bà như thế nào? Có phải Chúa Giê-xu không biết người đàn bà đã gờ đến trôn áo của Chúa không? Người đàn bà lấy đức tin rờ đến trôn áo của Chúa thì bà đã cảm nhận được sự chữa lành. Như Chúa Giê-xu đã biết, đức tin của bà đã đụng đến Chúa, đức tin của bà đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Luca ghi rất rõ, Chúa Giê-xu nói: có người đã gờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, đến sắp mình dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được lành làm sao. Trong Mác đoạn 5 câu 30 thì ghi: tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Who touched my clothes? Matthew đoạn 8 câu 17 và Isaiah đoạn 53 câu 4 chép rằng: vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Isaiah đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Như vậy, đức tin khi chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, vì Chúa Ngài mang lấy những tật bệnh của chúng ta và Ngài mang lấy những sự đau ốm của chúng ta, gánh những sự buồn bực trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giê-xu nhận thấy đức tin của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy hành động của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy sự hy vọng của người đàn bà, và Chúa Giê-xu thấy sự cần dùng. Chúa Giê-xu thấy đức tin của bà, Chúa Giê-xu thấy tấm lòng đau khổ của người đàn bà đã bị bệnh 12 năm, qua hết tiền bạc, hết của, và Chúa Ngài là đấng lo lắng, Ngài là đấng chăm sóc tất cả mọi người. Và bất cứ việc gì, sự đau khổ nào, trong hoàn cảnh nào, mất mát nào, đau thương nào và tội lỗi nào, chúng ta hãy tập giống như người đàn bà mắc quyết này. Hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành những vết thương lòng cho mọi chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 đến câu 16 chép rằng: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa cảm biết sự yếu đuối của chúng ta, xong Chúa giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài hay thương xót. Và Chúa Giêsu đã nhận người đàn bà mất huyết này làm con. Chúa gọi bà là con và nhận bà gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúa bảo bà hãy vững lòng, có nghĩa là đừng sợ. Đức tin con đã làm cho con được lành. Bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8 câu 15 thì chép: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mồi đặt còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Còn tôi đến nhì đoạn 6 câu 18 thì chép: ta sẽ làm cha các ngươi và các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 6 thì chép: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Cảm ơn Chúa, sau khi bà đã đặt đức tin lên Chúa, bà đã đụng vào trôn áo của Chúa, bà đã được Chúa chữa lành, và Chúa đã gọi bà, He called her daughters, và Chúa nhận bà vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã được cứu, đã được Chúa nhận vào trong đại gia đình của Chúa, Ngài ban cho chúng ta đến Chúa một cách tự do, và Ngài chúng ta gọi Chúa của chúng ta là Cha. Ngài là Cha, Ngài luôn luôn chăm sóc, luôn luôn thắt khe, luôn luôn ở cùng với chúng ta. Tóm lại, đức tin phải có hành động, và Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải bày tỏ đức tin của mình. Chúa muốn mình xin, mặc dầu Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta tự giác và như người đàn bà mất huyết này, và mỗi chúng ta hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa trong những bất cứ hoàn cảnh nào, trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc gặp những sự thử thách, trong lúc có những nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật nào, ước muốn nào, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đặt lòng tin như người đàn bà này, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành ý định của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để danh của Ngài được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 chép rằng: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Muốn thật, hết lòng.
Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo. Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ qua vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời con nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay để đề phòng và chống khủng bố, nhiều phi trường trên thế giới đang dự định đặt các hệ thống kiểm soát an ninh có khả năng nhìn xuyên qua quần áo để tìm vũ khí, đánh hơi chất nổ và biết những gì đựng trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở ra. Các cơ quan kiểm soát an ninh cho biết khi hệ thống này được trang bị ở phi trường thì họ có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Nhưng những hệ thống này chưa được sử dụng vì bị nhiều người chống đối. Họ lo ngại rằng máy này sẽ vi phạm những vấn đề riêng tư của hành khách. Máy nhìn xuyên qua quần áo bị nhiều người phản đối. Nhưng quý vị nghĩ thế nào nếu có ai sáng chế một máy chụp được tấm lòng con người? Chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt hơn. Chúng ta có thể trang điểm bên ngoài để chụp hình tặng bà con, bạn bè. Nhưng chắc không ai muốn người khác thấy được tấm lòng bên trong của mình. Kinh Thánh trong thơ La Mã chương 3 chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Không ai có thể sáng chế được máy chụp hình tấm lòng con người. Nhưng Chúa là đấng thấy trong lòng. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể che giấu được điều gì. Thánh Kinh, sách Samuel thứ nhất, chương 16 câu 7 chép. Loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng bên trong. Ngài không những nhìn thấy tâm lòng của chúng ta, nhưng Ngài là đấng quyền năng, có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới, hoàn toàn công chính, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin huyết vô tội của Chúa Giêsu rửa sạch lòng con, để con trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Chúa Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi, bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cố quay mau trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, nhờ dòng tuyết ta thương xa. Xóa bụi trăng trong hơn tuyết ngờ, lòng càng nhớ yêu thương con. Đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cố quay mau trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái
giả. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha hôm
bước đi.